Pháp niệm Phật thứ 14. Niệm Phật trong lúc bận rộn. Nếu niệm được một câu thì nên niệm một câu. Có thể niệm 10 câu thì nên niệm 10 câu. Chỉ làm sao trong 100 điều bận rộn có được trong khoảnh khắc một chút rảnh rang, liền buông bỏ tâm, sáng suốt tụng trì. Ngài Bạch Lạc Thiên có bài thi rằng: đi niệm A Di Đà, ngồi niệm A Di Đà, ví dụ bận rộn như tên, A Di Đà Phật niệm lên thường thường. Người xưa dụng tâm như thế thật không thể chê được. Lời phụ giải: có người quá bận rộn với cuộc sống, có rảnh đâu nhiều mà niệm Phật. Tuy nhiên trong trăm việc bận, chắc cũng có chút thì giờ rảnh. Hễ rảnh thì niệm Phật, đừng để trí phải nghĩ tưởng vẩn vơ, khổ sầu vô ích. Việc đời, chuyện đâu bỏ đó, đeo đẳng làm gì thêm mệt. Để thì giờ niệm Phật cho khỏe trí, có hơn không? Có nhiều người để phí bao nhiêu thời giờ tán gẫu những chuyện đâu đâu, chỉ chút lấy bao nhiêu điều phiền lụy, do vài câu bất ý trong lúc vui miệng, cũng đủ gây cho lòng những mối lo âu, khổ sở, hay chắc cho thân những đau đớn lụy phiền. Pháp thứ 15. Lúc nhàn rỗi nên niệm Phật. Trong đời có nhiều kẻ quá ư khốn khổ, muốn chút rảnh cũng không sao có được, nên không thể tu hành. Nay ta được sẵn sàng, lại nghe biết được pháp niệm Phật này, cần phải cố gắng, tương tục thúc liễm thân tâm, chuyên trì Phật niệm. Như thế mới không uổng phí tất bóng quan âm. Nếu để tâm niệm buông trôi, không làm được việc gì, luống tiêu hao ngày tháng, cô phụ đốn ơn, một may vô thường thoạt đến, sẽ lấy gì để chống cự đây? Lời phụ giải: có người cầu được chút rảnh rang để niệm Phật, còn không có. Ta nay duyên đời không bận buộc, vậy đừng nên bê trễ nữa. Hãy cố gắng niệm Phật, đừng để ngày lại ngày qua, rồi già rồi chết. Đến khi bấy giờ, lúc muốn rảnh được một chút, sống thêm một giờ để niệm Phật cũng không được, thật tiếc lắm thay. Pháp thứ 16. Người giàu sang phải nên niệm Phật. Phước đức của đời này đều từ việc tu hành kiếp trước. Những vị tôn quý vinh hoa, quá nữa là các bậc cao tăng chuyển thế. Nhưng tuy có vinh hoa mà không được trường cửu, nó lại tạo điều nghiệp chướng, ắt khó thoát khỏi biển trầm luân. Vậy nên các ngài phải tự suy nghĩ, những gì ta có thể mang theo được khi nhắm mắt, ấy là công đức niệm Phật. Cũng như thuyền đi nhờ nước, thế nên hoặc lập thất niệm Phật, hoặc mời chư tăng hướng dẫn mình niệm Phật, in các kinh sách tịnh độ, hoặc đặt tượng Phật Di Đà để chiêm ngưỡng mà niệm. Việc làm tuy ít, nhưng phải dụng công cho nhiều, lại phải chí quyết vãng sanh. Đó là con đường tu hành của tất cả mọi người, chẳng luận giàu nghèo sang hèn. Làm vị sứ giả của ngôi Pháp Vương còn gì tôn quý hơn? Lời phụ giải: Pháp Vương là vua của các Pháp, ý nói Đức Phật đã thâm đạt thật tướng các Pháp, ở trên sự vật mà nhìn sự vật. Vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Dù ta có nhờ phước đức đã gieo trồng đời trước, hưởng được phú quý, vinh hoa, song chỉ hưởng tạm mà thôi. Khi ba thức hơi dứt, mọi việc buông xuôi, chỉ nắm hai bàn tay trắng, vậy thì ta có nên bám víu những cái giả ảnh ấy không? Chúng ta chắc đã ý thức được rõ ràng điều đó. Thế thì chúng ta phải thiết lập thành tích niệm Phật ngay và thật hết lòng cố gắng như chúng ta đã cố gắng lo làm giàu vậy. Người vô trí cho giả là thật, nên chạy theo những cảnh tướng, danh sắc phù phiếm bề ngoài, có được chút vui, song chỉ là cái vui tạm bợ trong chốc lát. Kiếp người chứng tàn, thân người chứng diệt, chỉ có đạo đức thường còn chân thật, không có những ồ ạt bề ngoài, không có cái vui chốc lát. Xem như ngài Khổng Tử còn bảo: ăn cơm nguội, uống nước lạnh, co tay lại mà gối đầu cũng có điều vui ở trong vậy. Cái vui đó mới là cái vui của người trí. Pháp thứ 17: kẻ nghèo hèn cũng nên niệm Phật. Tham ơi, có kẻ đã đem thân làm nô lệ, bị người khác sai sử, vất vả, khổ sở, mà không cầu mong thoát khỏi thì về sau càng khổ hơn. Nên biết, bốn chữ hồng danh, chẳng luận sang hèn, giàu nghèo, trẻ già, trai gái, chỉ cần mỗi ngày vào lúc sáng sớm, chí tâm xoay mặt về phương Tây, niệm 10 câu danh hiệu Phật, không xen không dứt, để cầu sanh cực lạc, thì hiện đời sẽ được hưởng nhiều lợi ích, khi thác tự được vãng sanh. Đức Phật A Di Đà thật là chất thiền cứu mạng cho mọi người trong biển khổ vậy. Lời phụ giải: ở đời đâu có ai nghèo cho đến nỗi không có thân tâm. Vậy ta nên đem cái thân tâm sẵn có đó niệm Phật. Trong kinh Hiền Ngu Nhân Duyên có đoạn: tôn giả Ca Chiên Viên độ bà già ở mướn, bán cái nghèo bằng phương pháp niệm Phật. Bà đã đạt kết quả. Vậy chúng ta nên bắt chước bà già ấy, bán quách cái nghèo đi cho rảnh, đeo đẳng làm gì thêm khổ. Khổ mà biết là khổ để tìm phương pháp thoát ly, ấy là kẻ trí. Khổ mà vẫn không biết là khổ, lại còn cho cái khổ là vui, thì thương thay. Pháp thứ 18: tịnh tế niệm Phật. Đã là người có trí huệ thì đừng để bị mê hoặc, cần phải sức tịnh tế niệm Phật để cho trí huệ được thêm kiên cố. Phải biết, người trí niệm Phật thì thiên hạ sẽ có rất nhiều người niệm Phật. Người trí niệm Phật thì những kẻ tu hành theo ngoại đạo sẽ dễ trở về chánh đạo. Tại sao? Vì tiếng tâm của người trí có thể mở tỏ lòng dạ cho họ, vì có tác dụng trí của người trí cứu rỗi họ. Lời phụ giải: việc làm của người trí sẽ mang đến một ảnh hưởng tốt đẹp và hữu ích cho kẻ thấp hay thiếu trí. Trong trường hợp việc làm ấy với ý nghiệp lành, vậy nên người trí phải tỏ ra xứng đáng sự tin tưởng của mọi người. Đừng nên để những việc ngu hèn, những thị dục thấp kém gạt gẫm. Một người có quyền thế tu niệm sẽ có ảnh hưởng thật tốt đẹp đến những kẻ chung quanh. Nhờ sự khôn khéo, sáng suốt, cộng vào đó sự tin tưởng mãnh liệt của người lân cận, mà người trí khả dĩ làm được những chuyện to tát, có ảnh hưởng đến thế đạo, nhân tâm. Làm một mà kết quả được nhiều, đó là điều của nhiều người mong muốn. Ấy thế mà nhiều kẻ có thể làm được lại không chịu làm, hay làm cho lấy có, thì thật đáng tiếc lắm thay. Pháp thứ 19: lão thật niệm Phật. Đã không cầu danh lợi, cũng không khoe tài năng, chắc thật tu hành thật là rất khó có người làm được. Nay người niệm Phật chính lo mình không được suy độn mà thôi. Hai chữ Lão Thật là một đại lộ thẳng tắp đưa người sang Tây Phương vậy. Tại sao? Vì hai chữ Lão Thật là ngoài bốn chữ A Di Đà Phật không thêm một mảy may vọng tưởng nào. Lời phụ giải: người nhất tâm niệm Phật, không riêng ngoại cảnh, lòng không dao động trước bất cứ một khuấy rối nào, coi như tất cả không có gì dính líu đến mình, con người ấy bề ngoài hình như kẻ ngây ngô, suy độn lắm, nhưng trái lại thật là sáng suốt, thật là thanh tịnh đó. Người như thế thật không phải dễ kiếm. Vì trong pháp môn niệm Phật có câu: niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Mà hễ niệm nhất thì muôn duyên buông bỏ, chuyên dòng tu niệm Phật. Lòng ta niệm Phật cùng lòng Phật tương ưng, Tây Phương không lìa đương niệm, không cần đoán xa xét rộng chi cả, mà Phật cảnh vẫn hiện tiền. Hy hữu thay pháp môn tịnh độ. Pháp thứ 20: được điều vui mừng nên nhớ niệm Phật. Hoặc nhân nơi người mà vui, hoặc nhân nơi việc mà mừng. Mỗi manh tuy nhỏ nhất, nhưng đều là những cảnh vui vẻ của kiếp người. Song phải biết, cái vui đó nó hư huyễn, không thật, không thể còn lâu. Vậy nên nương nơi giây phút tươi vui đó, xoay tâm niệm Phật, thời ắt được nhờ ánh hào quang của Phật. Trong thuận cảnh ấy, bỏ dứt đi ít nhiều ác niệm, những điều tốt đẹp liên miên, như ý mà tu hành, mãi đến lúc mạng chung, sẽ được vãng cực lạc, há chẳng vui mừng lắm sao?